Kinh Đại Phương Quảng Phật Quang Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 62. Giảng Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ Trung Thể. Biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 21 tháng 9 năm 1998. Địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mời mở kinh ra. Trang 34, hàng thứ hai từ dưới lên, xem từ chính giữa. Vị thứ chín, Phổ Quang Hải Ca Lầu La Dương. Ý nghĩa của Đức Hiệu Bồ Tát này thực sự rất sâu xa, cũng là điều mà trong đời sống hàng ngày chúng ta cần dụng tâm học tập. Hải là chỉ biển khổ sanh tử, cũng chính là sáu nẻo luân hồi. Đặc biệt thời đại ngày nay, trong kinh Phật thường nói ngũ trược ác thế. Hiện tại thế gian này có thể nói là trược ác đến cùng cực, cho nên tai nạn rất nhiều. Chúng ta thấy như vậy cần nên cảnh giác. Phổ Quán, phổ là rộng khắp, dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng quán sát chúng sanh sáu nẻo. Thông thường pháp sư khi giảng kinh thuyết pháp đều biết quán cơ, quán sát căn cơ, cơ duyên của chúng sanh trong lục đạo đã có sự thành thục hay chưa. Thể chưa có thiện căn, Bồ Tát giúp đỡ tất cả chúng sanh gieo trồng thiện căn. Đã có thiện căn rồi, Bồ Tát giúp họ tăng trưởng thiện căn. Tăng trưởng rồi là giúp cho họ thành thục. Thành thục rồi nhất định cần giúp họ thoát khỏi lục đạo, bất thoái thành Phật. Đó là nói căn cơ của tất cả chúng sanh đại khái có bốn loại như thế. Bốn loại căn cơ này chúng ta đều cần biết rõ, đều cần tận tâm tận lực quan tâm, cần thực sự thực hiện phương tiện từ bi đối với tất cả chúng sanh. Không chỉ là loài hữu tình, ngay cả với loài vô tình như thực vật, khoáng vật, sông núi, đất đai, chúng ta đều dùng tâm yêu thương chân thành để quán sát. Đây chính là biểu lộ tâm từ bi lớn. Bất cứ khi nào, bất cứ chỗ nào, nên dùng mọi loại phương tiện để giúp đỡ những chúng sanh này. Dù chỉ có duyên gặp gỡ một lần cũng được tính là người có duyên. quý vị phải làm cách nào để giúp đỡ họ. Những người này không quen biết, có thể cả đời quý vị chỉ gặp họ một lần, trong một khoảng thời gian rất ngắn. Khi chúng ta đi trên đường, thấy rất nhiều người qua lại, có thể trong một đời họ với quý vị chỉ có duyên một lần như thế, sau này chưa chắc gặp lại lần thứ hai. Vậy thì chúng ta làm gì để giúp đỡ cho họ? Quý vị có suy nghĩ đến việc đó không? Có tìm cách để giúp đỡ họ hay không? Điều này cho thấy quý vị có tâm từ bi hay không? Có tâm yêu thương hay không? Nếu thực sự có tâm từ bi, thực sự có tâm thương yêu, thì không bỏ qua bất cứ một người nào cả. Về việc này, người xuất gia so với người tại gia thuận tiện hơn rất nhiều. Trong hình tướng, người xuất gia đã có sẵn dung mạo đoan chánh. Chỉ một lần nhìn thấy hình tướng này, trong A Lại gia thức của họ gieo được một hạt giống. Đây là đệ tử Phật. Như thế là họ đã có dấu ấn Phật trong A Lại gia thức. Các vị đồng tu tại gia nên làm cách nào? Có cách nào thuận lợi nhất? Bàn tay không rời sâu chuỗi. Trên tay quý vị cầm một sâu chuỗi, đi đến bất cứ nơi nào mọi người nhìn thấy sâu chuỗi của quý vị, họ biết quý vị học Phật. Đây là phương cách thấp nhất. Nói cách khác, quý vị cần kêu gọi tất cả mọi người hãy nhìn vào quý vị. Trong tâm họ khởi một ý niệm Phật, thế là họ được độ. Như trong kinh Pháp Hoa nói, chỉ xưng Nam Mô Phật đều đã thành đạo Phật. Cho nên bất cứ khi nào, bất cứ chỗ nào cũng nên gieo chủng tử Phật cho chúng sanh. Điều này rất quan trọng. Bồ Tát Quán Âm đã làm triệt để, làm được rất tốt, rất đáng để chúng ta noi theo. Bồ Tát làm thế nào? Trên mũ của Ngài có một tượng Phật, đem tượng Phật đính lên trên mũ. Ngài đi đến đâu, mọi người cũng ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy tượng Phật. Phương pháp này rất tốt. Sở dĩ Bồ Tát Quán Âm được tôn xưng Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn, danh hiệu này cũng hợp lý. Ngài đem tượng Phật gắn lên trên mũ, đây chính là gieo chủng tử Phật, gieo thiện căn cho tất cả chúng sanh. Người chưa gieo thiện căn, giúp họ gieo thiện căn. Người đã có thiện căn, cần giúp họ tăng trưởng. Những người đối với Phật Pháp có ấn tượng tốt, không bài xích, có thể tiếp nhận, chúng ta nên đem Phật Pháp giới thiệu cho họ, giúp họ tăng trưởng thiện căn. Đã tăng trưởng rồi, đã tu học rồi, chúng ta cẩn thận quan sát pháp môn tu học của họ, xem thử ngay trong đời này họ có thể thành tựu được hay không. Nếu như không thể thành tựu, quý vị nên dùng phương pháp gì để hướng dẫn họ? Phàm phu đều có tình chấp. Nói cách khác, đều có lòng tự ái, đều có thành kiến. Đây chính là điều mà chúng ta tiếp xúc với mọi người nhất định cần phải nắm rõ. Phải biết tôn trọng người khác, tuyệt đối không được làm tổn thương lòng tự trọng của họ. Muốn vậy thì quý vị cần dùng phương tiện khéo léo để khuyên nhắc họ. Chính như trong kinh Địa Tạng, chư Phật Như Lai phái Bồ Tát tham vấn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nói về biết pháp khổ, pháp vui. Chúng ta cần biết pháp khổ, pháp vui, lại còn cần biết pháp khó, pháp dễ. Những pháp môn nào khó tu, những pháp môn nào dễ tu, chúng ta cần phải hiểu rõ, cần nắm chắc, để hướng dẫn chúng sanh bỏ pháp tu khó, học pháp tu dễ, dễ dàng, đơn giản, chắc chắn, nhanh chóng thành tựu thù thắng. Quý vị cần đem pháp môn như thế để giới thiệu cho chúng sanh. Đã tăng trưởng thiện căn rồi, đã lựa chọn pháp môn rồi, cũng đã tinh tấn tu học rồi, nhất định phải giúp họ giảng sanh. Kỳ thật, khi giảng Phổ Quán Hải Ca Lầu La Dương, điều đầu tiên cần giúp đỡ người chính là giúp họ giảng sanh. Họ đối với tông Tịnh Độ có tính tâm kiên định, thực sự buông xả vạn duyên, đích thực thể hội pháp khổ, pháp vui. Ta bà là biển khổ, không có gì đáng lưu luyến. Quý vị nhất định cần phải thấu rõ, biển khổ này chỉ là cõi tạm. Trong kinh Bát Nhã, Phật dùng nghìn ngôn vạn ngữ để thức tỉnh chúng ta. Tất cả pháp thế gian bất khả đắc, vô sở hữu. Chúng ta cần thực sự thể hội lời dạy của Thế Tôn. Người xưa cũng dạy rằng, tất cả đều bỏ lại, chỉ có nghiệp theo mình. Hiện tại trên thế gian, thật ra cũng có một số người giác ngộ. Trong Phật Pháp, nói bắt đầu giác ngộ, thị giác. Những người này, họ thường tự hỏi chính mình, thường kiểm điểm bản thân. Đời này, ta đến thế gian để làm gì? Tại sao lại đến đây? Tại sao sinh ra trong gia đình này? Tại sao sống trong xã hội này? Đến đây chủ yếu để làm gì? Tìm hiểu động cơ, mục đích bản thân đến thế gian. Sau đó mới hiểu rõ giá trị cao nhất của đời người là ở chỗ nào. Giác ngộ như thế rất tốt. Họ cũng có những giác ngộ này, nhưng có đáp án hay không? Không có. Cũng có vài người đưa ra đáp án. Cổ nhân Trung Quốc gọi là tam bất hủ. Mục đích của con người sống trên đời này là gì? Lập công, lập đức, lập ngôn. Đây gọi là tam bất hủ. Đời người như thế là có ý nghĩa, có giá trị. Đây là thánh nhân thế gian nói. Có thể tùy việc mà xét. Ở nước ngoài cũng có một vài triết gia nói giống y như thế. Với lập luận này, một đời người mà nói đạt được như thế đã là khá khó. Thế nhưng Phật Pháp thì không nói như vậy. Phật Pháp mong muốn con người hiểu rõ tự thân, nhận thức tự thân. Trong tông môn thường nói, bản lai diện mục trước khi cha mẹ sanh ra. Thế thì không thể trong một đời mà tìm kiếm. Trong một đời, cố tìm cũng chưa chắc được. nhất định cần đem cặp mắt tinh tường để nhìn xa trông rộng, biết con người có nhiều đời xa xưa, có đời trước, đời trước còn có đời trước nữa, không có điểm bắt đầu. Cho nên Phật pháp nói, từ vô thị kiếp đến nay, thời gian là luận kiếp để tính. Từ vô thị kiếp đến nay, đời đời luân hồi trong lục đạo, mục đích là gì? Việc này ngay hiện thời nếu không thể giải quyết, quý vị còn có đời sau. Đời sau còn có đời sau nữa, không có điểm kết thúc. Vô thủy vô chung, quý vị ở trong luân hồi rốt cuộc tìm kiếm cái gì? Giác ngộ như thế, người thế gian không có. Không chỉ người thế gian không có, trời cũng không có. Chỉ độc nhất Phật pháp. Cho nên chúng ta tôn xưng Thích Ca Mâu Ni Phật là Đại Giác Thế Tôn. Ý nghĩa chính là ở chỗ này. Chỉ có giác ngộ hoàn toàn mới có thể giải quyết vấn đề. Thánh hiền trên thế gian so với người bình thường thì đã khác hẳn. Các vị ấy đôi khi có thể đạt đến mức độ tâm linh, hòa thành một thể với thiên địa vạn vật. Có cảnh giới này, nhưng có phải thực sự dung hòa một thể với thiên địa vạn vật hay không? Không có. Cảnh giới của họ chỉ là dung hợp thành một thể đối với tất cả vạn vật trên địa cầu. Dung hợp thành một thể với vũ trụ có cự ly gần với chúng ta. Họ không biết thế giới rộng lớn, phạm vi thế giới theo Phật giáo là tam thiên đại thiên thế giới, họ không thấy hết được. Các vị nói rằng dung hợp thành một thể với thiên địa vạn vật, nhưng phạm vi đó không lớn. Nhiều nhất chỉ là nhất tứ thiên hạ, như trong Phật giáo chúng ta hay nói có thể hòa thành một thể với một tinh cầu. Còn cảnh giới như Phật giáo nói thì rất khó có được. Có thể nói rằng vấn đề của các thế gian các vị ấy có thể giải quyết, có năng lực giải quyết. Nhưng so với chư Phật Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ, thì cảnh giới của các ngài sai khác rất nhiều rất nhiều. Thế nhưng chúng ta ngay cả cảnh giới thấp cũng không đạt được. Đây là điều mà bản thân chúng ta cần biết rõ. Giả lại trong cảnh giới của các bậc thánh hiền thế gian, tuy không quên ngã, được tiếp nhận rồi, nhưng cảnh giới của họ không thường liên tục. Chỉ trong khoảng sát na, đúng như trong Phật pháp nói, một niệm tương ưng, họ không có biện pháp bảo trì đến niệm niệm tương ưng. Nếu duy trì được niệm niệm tương ưng, họ có thể thoát khỏi cõi người, chí ít có thể sinh về cõi trời. Cao hơn nữa, có thể sinh lên cõi trời sắc giới, cho đến sinh lên cõi trời vô sắc giới, không thể lìa khỏi lục đạo, vẫn chẳng thể thoát khỏi luân hồi. Đây chính là điều chúng ta cần phải quán sát rõ ràng cụ thể. Giả sử chúng ta không có năng lực, cần nhớ Thế Tôn đã hướng dẫn chúng ta, đọc tụng Đại Thừa, mỗi ngày phải tụng kinh. Khi tụng kinh, đem tâm chân thành, tâm thanh tịnh để tụng. Khi tụng kinh, không cần giải nghĩa, chỉ đọc tụng từng biến, chính là tam học giới định tuệ tuần tự thành tựu. Học giới định tuệ, đem tâm bình đẳng để tu học. Mỗi ngày, tối thiểu, nên dành thời gian nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ để tụng kinh. Đây là nói các vị đồng tu tại gia. Bởi vì quý vị đều có công việc, đều khá bận rộn, mỗi ngày có thể dành nửa tiếng đến một tiếng để tụng kinh cũng đã rất khó. Đọc tụng thường xuyên thì dễ đắc định. Định có thể khai tuệ. Sau khi tuệ khai, quý vị mới thực sự hiểu rõ tự thân, nhận thức tự thân. Mình đến thế gian này để làm gì? Phật nói rất đúng. Làm người để trả nghiệp. Bạn đến để làm gì? Quá khứ quý vị đã tạo nghiệp. Nay duyên thành thục rồi. Duyên chính là cơ duyên, cơ hội. Khi cơ duyên hội đủ thì quý vị phải nhận quả báo. Trong lục đạo, tất cả chúng sanh hữu tình làm gì? Nhận quả báo. Tạo nghiệp thiện, quý vị nhận được quả báo lành. Tạo nghiệp ác thì nhận quả báo xấu. Tạo nhân như thế nào, nhận quả như thế ấy. Mọi thứ đều cứ đúng như thế. Đây là Phật nói rất rõ. Chúng ta đến thế gian này như thế nào, đến để làm gì? Nhân tố cơ bản chính là trả nghiệp nhân mà chúng ta đã tạo ra trong đời quá khứ. Hiện tại phải nhận quả báo này. Tuy nhận quả báo, nhưng may mắn được gặp chư Phật Bồ Tát và cả hàng thánh giả nhị thừa. Các ngài thực sự đại từ đại bi. Mỗi ngày đều quán sát rộng khắp biển nghiệp, biển khổ, giúp đỡ những chúng sanh này thăng qua cảnh giới bản thân. Chư Phật Bồ Tát quá lục đạo để làm gì? Động cơ của các ngài là gì? Mục đích các ngài là gì? Các ngài đến chỉ để giúp đỡ tất cả chúng sanh giác ngộ. Do đây có thể biết rằng trong lục đạo có hai loại người, một là phàm phu mê hoặc điên đảo, một là chư Phật Bồ Tát thực sự giác ngộ. Bồ Tát ở trong sáu nẻo, họ đến để giúp chúng sanh giác ngộ. Chúng sanh có duyên để tu học Phật Pháp thì có cơ hội thăng qua cảnh giới của mình. Đây gọi là siêu phàm nhập thánh. Quý vị vì sao trở thành phàm phu? Phật dạy rất rõ ràng là do vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ý nghĩa câu nói này sâu rộng vô cùng. Chúng ta cần lắng lòng suy nghĩ. Thật sự đem gốc bệnh của mình nói ra. Phải làm thế nào thăng qua cảnh giới tự thân? Cần phải đem vọng tưởng chấp trước phân biệt buông xả, quý vị mới có thể thăng qua được. Nói một cách đơn giản, đó chính là buông xả dục vọng tham ái, hại chúng ta đời đời trong biển khổ thọ tội. Trong đời này, nghe Phật Pháp, hiểu rõ được điều đó, mới có thể không buông xả xuống được hay sao? Có một số đồng tu nói tôi rất muốn buông xuống, nhưng cũng không buông xuống. Đây chính là sự thật. Tại sao rất khó buông xả? Bởi do tập khí từ vô lượng kiếp đến nay, nên không dễ dàng buông xuống. Bên trong là tập khí từ vô lượng kiếp, bên ngoài là ngũ dục lục trần quyến rũ, gọi là ác duyên. Làm sao có thể dễ dàng xả bỏ? Phải làm cách nào? Chỉ có một phương pháp là thâm nhập kinh tạng. Sau khi thâm nhập, quý vị mới có trí tuệ chân thật, mới có thể quán sát rõ ràng. Cũng chính là nó có thể nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu, sẽ buông xả dễ dàng hơn. Chúng ta cần hiểu rõ tại sao không buông được, do không nhìn thấu. Chính vì lẽ khó nhìn thấu, nhưng nếu buông xả được, đây gọi là biết khó dễ làm. Làm dễ, nhưng tại sao có người vẫn khó buông xả? Do không rõ, không hiểu. Đối với chân tướng sự thật, không biết rõ, không hiểu rõ, cho nên không chịu buông xả. Đây chính là khó. Nếu thật sự rõ ràng, minh bạch, thì quý vị rất muốn buông xả, hoan hỷ buông xả, ưa thích buông xả, trình độ tâm thức của quý vị lập tức được nâng cao. Đây là ý nghĩa thực sự của cuộc đời. Trong Phật Pháp giảng là lợi ích chân thật. Không ngừng nhìn thấu, không ngừng buông xả, khiến cảnh giới của quý vị liên tục hướng thượng, thăng qua đến quả vị Như Lai. Đây là đại viên mãn. Hiện tại chúng ta cũng cần học Bồ Tát. Mỗi ngày từ sáng đến tối tiếp xúc với đủ loại chúng sanh, cần có tâm này, cần có nguyện này, thời thời khắc khắc quán sát căn cơ. Vì kế tiếp bên dưới là thuyết pháp. Sau khi quán cơ cần, vì họ mà thuyết pháp. Phổ âm quảng mục ca lầu la dương. Âm có nghĩa là pháp âm. Chữ phổ này có nghĩa là bình đẳng. Dùng pháp âm thanh tịnh, bình đẳng, giáo hóa chúng sanh. Trong đức hiệu của vị Bồ Tát này còn có quảng mục. Ý nghĩa quảng mục là nhìn rõ, nhìn thấu, chuyên chú vào. Cái gọi là có cảm thì có ứng. Nhìn rõ rồi thì thuyết pháp cho họ, lại thêm quảng mục nữa. Ý nghĩa này rất rõ ràng. Ứng cơ thuyết pháp, tôi xem thử nên thuyết pháp gì cho quý vị thì thuyết pháp đó, không thể thuyết sai, cũng không để lỡ cơ hội. Chọn được pháp vô cùng thích hợp để thuyết, thì quý vị có thể tiếp nhận được, có thể lý giải được, cũng là thứ hiện tại quý vị đang rất cần. Thuyết pháp như thế nào? Chính là phổ âm quảng mục. Bên dưới là đoạn tổng kết. Như thị đẳng nhi di thượng thủ, bất tư nghị số. Nhận thấy những số lượng đều xưng tánh, cho biết hội này không phải pháp hội thông thường mà phàm phu chúng ta thường thấy Thích Ca Mâu Ni Phật dưới cội cây Bồ Đề ngồi kiết già thuyết pháp. Hội này siêu diệt thời gian và không gian, hàm nhiếp viên mãn tất cả pháp giới, gọi là tận hư không biến pháp giới. Biến chính là tất cả pháp giới, từ nhất chân pháp giới đến mười pháp giới hết thảy bao hàm ở trong đó. Lý sự không sai. Cho nên Phật Bồ Tát thị hiện làm thần chúng, thị hiện làm thiên chúng, đều là thị hiện cả. Cuối cùng tán thán công đức, tức dĩ thành tựu đại phương tiện lực, thiện năng cứu nhiếp nhất thiết chúng sanh. Trong phần thán công đức này tán thán rất hay. Tức có nghĩa là viên mãn, không để khiếm khuyết, không để sai sót. Chính là trong nhà Phật không bỏ rơi một người nào. Có lẽ có người muốn hỏi, đã nói không bỏ một người nào, vì sao Phật không đến độ tôi? Có phải Phật bỏ rơi tôi không? Phật thực sự không bỏ rơi ai cả. Chính chúng ta không chịu đi, chẳng còn cách nào khác. Phật có kéo quý vị cũng không nhúc nhích. Đây chính là nói chúng ta vẫn chưa thực sự phát tâm muốn rời thế gian này. Tuy nói phát tâm, mỗi ngày đều nói, nhưng không phải thật là giả. Thật sự Phật gọi quý vị đi, quý vị lại từ chối. Điều này hiện tại chính quý vị chẳng hề biết, cho rằng mình đã thực sự phát tâm. Nhưng đến khi nào thì biết? Khi lâm chung Phật đến tiếp dẫn thì biết. Tâm quý vị là thật hay giả? Đích thực chúng tôi đã gặp qua chuyện như thế. Một đời niệm A-di-đà Phật, khi bệnh nặng dặn dò người trong gia đình mình, những người xung quanh mau mau khẩn trương niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì sao? Họ không muốn đi, họ muốn được cứu khổ cứu nạn, họ không muốn giảng sanh. Niệm mấy mươi năm A-di-đà Phật, cuối cùng lại cầu Quán Thế Âm Bồ Tát. Quý vị nói xem còn cách nào khác không? Điều này tôi từng thấy tận mắt. Thường ngày họ lãnh chúng trong niệm Phật đường, làm duy na lãnh chúng, hướng dẫn đại chúng niệm Phật, công phu rất tốt. Nhưng khi lâm chung không chịu niệm Phật, nghe người niệm Phật thì mắng người: anh muốn trù tôi chết sao? Lúc này đã lộ ra bộ mặt thật, tham luyến thế gian, không xả ly được thế gian này. Phật nhìn thấy rất rõ, quý vị là giả dối chứ không thật lòng, cho nên không tiếp dẫn quý vị. Có đến quý vị cũng không chịu đi. Phật phải quan sát xem quý vị có thật sự muốn giảng sanh hay không, có thật sự nhàm chán thế giới ta bà, không muốn ở lâu nơi đây nữa. Người như thế Phật mới tiếp diễn. Đây gọi là viên mãn. Viên có ý nghĩa như vậy, tức dĩ thành tựu đại phương tiện lực, thiện năng cứu nhiếp nhất thiết chúng sanh. Từ mấu chốt trong đây là chữ thiện. Đại phương tiện lực là nói trí tuệ và năng lực. Trí tuệ, năng lực này chúng ta không dễ thể hội. rất khó tưởng tượng. Trí tuệ của Phật Bồ Tát là trí tuệ chân thật. Phàm phu chúng ta chẳng thể tư duy tưởng tượng đến được. Đây gọi là trí tuệ bát nhã, quyền trí, thật trí, viên mãn đầy đủ. Phương tiện lực chính là năng lực của các ngài giúp chúng sanh một vài phương pháp, một vài kỹ xảo. Trong kinh điển, Phật nói với chúng ta, Như Lai có 10 năng lực gọi là thập lực, 10 loại năng lực. Không chỉ người thế gian không có, mà hàng nhị thừa Bồ Tát Huyền Giáo cũng không có. Bồ Tát thuộc hàng Pháp Thân Đại Sĩ có năng lực của Như Lai Quả Đại Thượng, nhưng không viên mãn như Như Lai. Cho nên cũng nói các vị Đại Bồ Tát thuộc hàng Pháp Thân Đại Sĩ có thập lực là vậy. Họ có năng lực giúp đỡ tất cả chúng sanh trong biển khổ, giúp những người có thiện căn thành thục. Đây chính là nhà Phật thường nói, Phật không độ người vô duyên. Phải là người thiện căn thành thục, có duyên thành thục. Hiện tại, duyên chúng ta đã thành thục chưa? Chưa thành thục. Tuy chưa thành thục, nhưng sắp thành thục. Được như thế cũng đã rất khó. Đoạn này chúng tôi chỉ giảng đến đây. Xem tiếp đoạn dưới, trang 35, hàng thứ 2. Phục hữu vô lượng khẩn na la dương, sở dị thiện huệ quang minh thiên khẩn na la dương, diệu qua tràng khẩn na la dương, chủng chủng trang nghiêm khẩn na la dương, duyệt ý tống thanh khẩn na la dương, bảo thọ quang minh khẩn na la dương, kiến giả hân nhạo khẩn na la dương, tối thắng quang trang nghiêm khẩn na la dương, di diệu qua tràng khẩn na la dương, động địa lực khẩn na la dương, nhiếp phục ác chúng khẩn na la dương, như thị đẳng nhi di thượng thủ kỳ số vô lượng, giai cần tinh tấn quán nhất thiết pháp, tâm hoằng khoái lạc tự tại du hí, khẩn na la dương. Danh hiệu này cũng được dịch âm từ tiếng Phạn. Thời xưa dịch nghĩa là nghi thần, khiến người thấy sinh nghi hoặc. Hình dạng họ giống như là người, khác là trên đầu mọc thêm cặp sừng. Cho nên quý vị nói họ là người, nhưng thật sự không phải là người. Quý vị nói nó không phải là người, nhưng kiểu dáng của nó hoàn toàn giống người, chỉ hơn một cặp sừng. Cho nên cũng dịch là phi nhân. Đây là dựa vào hình trạng để lập danh hiệu loại chúng sanh khẩn na la này. Nói chung, diện mạo vô cùng đoan chánh. Cũng có thể nói tướng mạo rất đẹp, chỉ là trên đầu thừa ra một cặp sừng. Trong kinh Phật dạy chúng ta, loại chúng sanh này họ đặc biệt có tài ca múa, ưa thích ca sướng, nhảy múa. Cho nên họ chính là nhạc thần của vua trời Đế Thích. Chúng ta gọi vua trời Đế Thích là Ngọc Hoàng Đại Đế. Trong kinh Phật nói là vua cõi trời Đao Lợi, Thiên Dương Đế Thích là nhạc thần của Thiên Dương Đế Thích, chính là lãnh đạo ban nhạc cõi trời Đao Lợi. Ban nhạc bao gồm những vị Khẩn Na La, Khẩn Na La Dương tương đương với đội trưởng của ban nhạc. Những vị này đều hát hay, múa giỏi. Vì quản lý của họ cũng là Tứ Thiên Dương. Số này vô lượng, dân số cũng vô lượng, phục hữu vô lượng Khẩn Na La Dương. Biểu pháp của Khẩn Na La Dương ở chỗ này chúng ta cần nắm vững. Chư Phật Bồ Tát thị hiện trong lục đạo, sáu nẻo rất rộng lớn, thị hiện trong nhân gian chúng ta, quan hệ với chúng ta vô cùng thân thiết. Thị hiện là một chúng sanh giống như chúng ta, có ứng thân thị hiện, có hóa thân thị hiện. Ứng thân cũng có cha mẹ cũng đầu thai đến, giống như Thích Ca Mâu Ni Phật trước đây. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ứng thân mà đến. Hóa thân chính là bỗng nhiên mà thấy. Đại khái hóa thân là một loại cơ duyên giáo hóa một số ít chúng sanh. Sau khi xong việc thì không còn, không thấy nữa. Loại này thuộc về hóa thân. Giống như chúng ta thấy trong Hư Dân Lão Hòa Thượng Niên Phổ, Ngài Hư Dân hướng về Ngũ Đại Sơn, ba bước một lạy, với tâm trí thành cung kính, thật cảm động. Đường xá xa xôi như thế, nghìn dặm tam bộ nhất bái, từng lạy như vậy, hai năm mới lạy xong. Trải qua bốn mùa, xuân hạ thu đông, làm sao tránh khỏi bệnh tật. Trên đường bị bệnh, ai quan tâm Ngài? Bồ Tát hóa thân đến quan tâm Ngài. Bồ Tát quan tâm, đợi đến khi thân thể Ngài hồi phục, Bồ Tát lại ra đi. Khi gặp bệnh khổ, có người bỗng nhiên xuất hiện, như thế gọi là đến đúng lúc. Loại này thuộc về hóa thân. Ứng thân và hóa thân rất nhiều, rất nhiều. Giống như con người của chúng ta, nhưng kỳ thực không phải là người, họ là Phật, là Bồ Tát. Cho nên kinh này mới dùng hình ảnh Khẩn Na La để biểu pháp vậy. Khẩn Na La là người, nhìn kỹ thấy họ có một cặp sừng thì không phải là người. Những vị Phật Bồ Tát này ứng hóa trong cõi đời của chúng ta, chúng ta thấy họ là người, nam nữ già trẻ. Trên thực tế họ là Phật Bồ Tát ứng hóa. Cho nên chọn Khẩn Na La với ý nghĩa này vậy. Ngoài ra Khẩn Na La biết sướng ca, biết nhảy múa, giúp mọi người an vui. Phật Bồ Tát cũng như vậy, thường đem pháp lạc giúp chúng sanh hạnh phúc. Phật pháp nói cho quý vị biết, Nếu quý vị thật sự khế nhập, Phật Pháp là hưởng thụ. Hiện tại cuộc đời chúng ta phước mỏng, không có thiện tri thức chân chánh. Thiện tri thức chân chánh đó là Phật và Bồ Tát đến, dùng phương tiện vô cùng khéo léo giáo hóa chúng ta. Cho nên tu học Phật Pháp chính là hưởng thụ cao nhất, là vui vẻ, tuyệt đối không phải học cực khổ, học vô cùng an vui. Trong Phật Pháp có ca, có múa, đặc biệt là trong Pháp Đại Thừa. Chúng ta thấy những hình ảnh điêu khắc ấy trong động đá ở Dân Cương, Đôn Hoàng. Thường thấy khi chư Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết Pháp, trời người múa hát tưng bừng để cúng dường. Đây chính là nhắc nhở chúng ta. Trong một đoạn kinh văn lớn hồi hướng này, hướng dẫn chúng ta cần giúp đỡ tất cả chúng sanh học Phật, giúp đỡ tất cả chúng sanh tu học, nhưng đừng quên niềm an vui. Phần này giảng về an vui. Nếu nói về dạy học, phần này là dạy thú vui. Bạn thấy trong các môn học ở nhà trường có môn âm nhạc, cho nên cần nhớ rằng đây là phương thức nghệ thuật cao cấp để quá độ chúng sanh. Chúng ta thấy trong Đại Tạng Kinh, ngày xưa ca khúc của Phật giáo, tôi thấy có ca từ nhưng mà không có nhạc khúc. Chúng ta không biết cách sướng thế nào, có ca từ phân lượng khá nhiều. Hiện tại có ba quyển lớn bìa cứng, toàn bộ là ca tán, ca khúc tán tụng. Còn như đem câu chuyện Phật giáo dựng thành kịch bản, chúng ta chỉ thấy một loại là quy nguyên kính, Tịnh Độ truyền đăng, sự tích ba vị tổ sư tông Tịnh Độ của chúng ta, Đại sư Huệ Diễn, Vĩnh Minh Viên Thọ, Đại sư Liên Trì, sự tích ba vị được đem lên sân khấu. Bản gần đây nhất, tôi thấy trong hội có một bản do Đài Trung ấn hành. Tôi có nguyên bản, nguyên bản được khắc gỗ, nhưng do chuyển chỗ rồi dời chuyển nhiều lần nên đã lạc mất. Tôi cũng có hai bộ, một bộ là nguyên bản khắc gỗ bìa được buộc chỉ, bộ kia là bản do Trung Hoa Thư Cục in ấn, gồm hai quyển thượng và hạ, được trình bày rất đẹp mắt. Nhưng bản này hiện tại đang ở đâu tôi cũng không nhớ rõ. Hiện nay phương pháp giảng dạy tốt nhất là cần làm phim truyền hình nhiều tập, đưa lên đài truyền hình để phát. Như thế mỗi gia đình đều hoan hỷ, đều vui vẻ học Phật. Theo quý vị cách này tốt chứ? Như bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm đây chính là kịch bản, đề tài, tài liệu trong đây rất phong phú. Mỗi đoạn đều có thể biên soạn thành một tập phim, chiếu lên đài truyền hình. So với cách chúng ta giảng ở đây hiệu quả hơn rất nhiều. Chúng ta giảng thì khô khan nhàm chán, nhưng biểu diễn thì rất sống động. Khẩn Na La Dương biểu diễn rất giỏi, biểu diễn. Chúng ta hiểu ý nghĩa của biểu pháp đó, biết điểm chính của đoạn này, tôn chỉ muốn nói là gì, chúng ta hiểu rõ rồi. Mời xem biểu pháp của Thượng Thủ, gọi là Thiện Huệ Quang Minh Thiên Khẩn Na La Dương. Quan trọng nhất trong đức hiệu này là hai chữ Thiện Huệ. Nếu không có trí tuệ chân thật, muốn giảng dạy theo trình độ nghệ thuật cao thì rất khó khăn, không phải dễ. Pháp thế gian cũng có kỹ xảo biểu diễn đạt đến trình độ cao. Chúng ta thấy rất nhiều tiết mục hay trên TV, ở trong nước, ở nước ngoài, khiến mọi người rất ưa thích. Có thể nội dung không hay, có thể nội dung rất hay, nhưng không thiện. Tiêu chuẩn thiện là khiến người giác ngộ, đó mới là thiện. Thấy có sự giác ngộ sau khi biểu diễn, đó mới gọi là thiện. Biểu diễn Phật Pháp nhất định giúp người xem phá mê khai ngộ. Đây là Thiện Huệ. Sau khi thưởng thức, khiến bản thân quý vị hiểu rõ con đường tươi sáng phía trước. Đây là ý nghĩa Quang Minh Thiên. Chỉ có người sau khi giác ngộ, tiền đồ mới tươi sáng. Người mê, tiền đồ u ám. U ám cho nên họ sợ sệt, họ rất lo sợ. Nhìn thấy tiền đồ sáng lạng của bản thân, trong lòng họ an vui sung sướng, không lo sợ. Giống như trong kinh nói, xa lìa lo sợ, điên đảo vọng tưởng. Họ thực sự xa lìa, đều nhờ Thiện Huệ. Vì thứ hai, Diệu Hoa Tràng Khẩn Na La Dương biểu diễn trên sân khấu nhất định không thể không có hoa, không thể không có tràng. Đây là chúng ta nói về những đạo cụ biểu diễn cần phải có. Ngay cả giảng đường chúng ta giảng kinh cũng cần phải có hoa. Chỗ này nói hoa tràng tượng trưng cho lục độ vạn hạnh Bồ Tát, tượng trưng cho hành môn. Chữ quan trọng nhất trong đây chính là chữ diệu. Quý vị làm thế nào diễn xuất để tướng có thể không? Sự có lý vô, có thể khiến mọi người sau khi thưởng thức thể hội được không hữu chẳng hai, tánh tướng nhất như, phải ngộ nhập được cảnh giới này. Chỗ này giảng danh hiệu mười vị, chúng ta cần tuân thủ đầy đủ mười nguyên tắc. Khi biểu diễn trên sân khấu, biểu diễn như thế nào là thành công? Ca hát, dạy múa, biểu diễn là phương pháp Bồ Tát độ chúng sanh. Phương tiện thiện xảo, pháp tiểu thừa nhất định không được xem nghe ca múa. Pháp tiểu thừa không cho phép. Lý do gì sao? Bản thân không có định huệ, thì loại phương pháp này dẫn phiền não tới cho quý vị. Phiền não là gì? Vui mừng, tức giận, thương xót, sung sướng. Cũng chính là nói, nó không khiến quý vị xung động tình cảm. Nên tiểu thừa không cho phép. Trong Pháp Đại Thừa, tại sao dùng phương pháp này? Bồ Tát Đại Thừa có định lực, có trí tuệ. Họ có thể thưởng thức, nhưng không đánh mất chính mình. Cao minh chính là ở chỗ đó. Trong Pháp Đại Thừa, chú tiêu khiển có hưởng thụ được hay không? Có thể hưởng thụ được, nhưng mà hưởng thụ mà không chấp trước. Có chấp trước thì tạo nghiệp, bị đọa. Người tu theo tiểu thừa chưa xa lìa chấp trước. Người tu theo đại thừa không chấp trước tất cả pháp. Không chỉ không chấp trước mà cũng không phân biệt. Cho nên không phân biệt, không chấp trước, thì tất cả ca múa hát sướng có thể xem và nghe, có thể hưởng thụ. Thậm chí Phật Bồ Tát cũng có thể lên sân khấu biểu diễn. Đại thừa, tiểu thừa không giống nhau. Pháp tiểu thừa vậy người mới học cần dè dặt. Pháp đại thừa là cởi mở, cùng vui với nhau, cùng vui với tất cả chúng sanh. Pháp đại thừa cởi mở như thế. Cho nên nhất định cần hiểu nguyên tắc này. Họ có cái diệu, có diệu thì không ngại gì. Vị thứ ba, chủng chủng trang nghiêm khẩn na la dương. Trang nghiêm là tốt đẹp. Những thứ tốt đẹp rất nhiều rất nhiều, gọi là chủng chủng. Giống như toàn bộ sân khấu, bất luận là đạo cụ, nhân vật, không có gì không phải tốt nhất. Có đầy đủ thì biểu diễn mới đạt. Chủng chủng trang nghiêm là hình dung toàn bộ chương trình biểu diễn, toàn bộ diễn xuất, bất luận là sàn diễn, hậu trường đều bao hàm trong đó. Bất luận là diễn viên cho đến nhiều nhân viên khác phối hợp với diễn viên cũng đều bao hàm trong đó. Toàn bộ sân khấu hoàn bị mới có thể trình diễn tốt được. Trong tốt đẹp có thiện, đó là diệu. Thế gian có thể biểu diễn đạt đến mỹ, có thể biểu diễn đạt đến thiện, nhưng chân thì rất khó biểu diễn, rất khó trình diễn. Đại ý tuy như thế là nói diễn nghệ cho chúng ta biết, tức là nghệ thuật biểu diễn thực sự là thực hành ngay trong sinh hoạt của chúng ta. Chúng ta cần hiểu đời sống chính là diễn kịch. Mỗi người đều đang diễn kịch. Xã hội là sân khấu lớn của chúng ta. Chính chúng ta đang biểu diễn, ngoài mình ra thì mọi người đều là khán giả. Họ cũng biểu diễn, khi họ biểu diễn thì ta là người xem. thay đổi vai trò diễn viên, thay đổi vai trò khán giả. Thực sự chính là như thế. Cuộc đời như vở kịch. Chúng ta cần thể hội đúng đích thực vậy. Quý vị diễn vai nào? Diễn tuồng gì? Chính quý vị cần phải nắm rõ, biết rõ. Quý vị chính là Bồ Tát. Hiểu rõ mình đang diễn kịch. Quý vị không biết chính mình đang đóng kịch thì là phàm phu, mê hoặc điên đảo. Chúng ta biết rằng diễn kịch thì phải dựa theo kịch bản. Ngày nay chúng ta đang diễn kịch tại thế gian, có phải y cứ vào kịch bản nào để diễn hay không? Có, đúng là phải căn cứ vào kịch bản để diễn. Gọi là một bữa ăn, một ngụm nước đều do tiền định. Kịch bản này là gì? Nhân quả. Nhân từ đâu đến? Nhân do chính mình tạo ra. Cho nên, phía trước đã nói qua, chúng ta phải nhận thức được chính mình. Nhất định cần phải quán xét từ nhiều đời trước. Quý vị cần cẩn thận quán xét từ đời quá khứ đến hiện tại, đời đời kiếp kiếp đã tạo ra nhân gì, đời này nhận quả báo gì, không sai chút nào hết. Thế nhưng khi chúng ta nhận lãnh quả báo lại tiếp tục tạo nhân, đây là ngọn nhân chưa cắt đứt. Nên cứ nhân quả tuần hoàn. Nếu chúng ta đời này nhận lãnh quả báo mà không tạo nhân nữa thì đó đã là xử lý tốt. Vấn đề được giải quyết. Vở kịch đến đây hạ màn, có thể kết thúc rồi. Nhưng nếu chúng ta khi nhận quả báo lại tiếp tục tạo nhân thì màn kịch này hạ xuống, màn kịch khác lại mở ra. Vĩnh viễn diễn kịch, diễn hoài không xong, phiền phức rất nhiều. Những vở kịch chúng ta diễn, nói thật hài kịch thì ít, mà bi kịch thì nhiều. Tạo ác nghiệp rồi thì cứ diễn bi kịch trong ba đường ác. Tạo thiện nghiệp, diễn hài kịch nơi ba đường thiện. Hài kịch ngắn, bi kịch dài. Bi kịch nhiều, nên chúng ta cứ phải tiếp tục diễn suốt. Cho nên trong kinh Phật có khi cười nhạo chúng ta, gọi chúng ta là những kẻ sanh tử mệt nhừ, vĩnh viễn không ngừng dứt. Phật Bồ Tát xuất hiện trên đời cũng tham gia kịch trường với chúng ta, cũng tham gia sân khấu với chúng ta, nhưng để chúng ta giác ngộ. Cho nên Phật Bồ Tát cũng đến cùng chúng ta, họ cũng biểu diễn. Nếu chúng ta phát hiện được, phát hiện những người như thế thì thấy đời sống, công việc của họ, cách đối nhân xử thế của họ không hề giống chúng ta. Họ tự tại hơn chúng ta, hạnh phúc hơn chúng ta. Điều này chúng ta cần lưu ý, cần phải quan sát kỹ càng, nên học theo các ngài. Những vị Bồ Tát vì chúng sanh mà biểu diễn tại thế gian. Bồ Tát thì hiện thân phận như thế nào? Thân phận nào cũng thị hiện. Nam, nữ, già, trẻ, các ngành, các nghề, tất cả đều thị hiện. Bồ Tát không những thị hiện làm chúng sanh hữu tình, mà còn thị hiện làm chúng sanh vô tình. các loại thực vật như cây cối, hoa cỏ, cho đến các hiện tượng tự nhiên, có khi cũng giúp người đang thưởng thức hoát nhiên đại ngộ. Cho nên, nói tình và vô tình, họ đều thị hiện. Họ không phải thị hiện một cách vô cớ, cũng không có chủ ý thị hiện. Thị hiện như thế nào? Cảm ứng với tất cả chúng sanh mà thị hiện. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát có ứng. Ứng hiện. Chúng ta có cảm thì họ ứng hiện. Trong tâm chúng ta có cảm, đôi khi chúng ta không biết. Tại sao không biết? Chúng ta vọng tưởng quá nhiều, tạp niệm quá nhiều. Nhưng thật ra trong tạp niệm, vọng tưởng ấy có một phần cảm. Một phần cảm này giống như sóng điện từ, rất yếu ớt. Mà vọng tưởng tạp niệm của chúng ta thì sóng quá mạnh. Nhưng các loại sóng này đều đồng thời phát ra. Người bình thường chỉ cảm nhận được sóng mạnh, còn sóng yếu thì không cảm nhận được. Chư Phật Bồ Tát đối với loại sóng cực kỳ yếu cũng cảm được. Các ngài có thể thâu nhận được. Cảm cực kỳ yếu, Phật Bồ Tát cũng ứng, gọi là cảm ứng đạo giao. Phật Bồ Tát đã ứng rồi. Đối với chúng ta mà nói, có phát sinh hiệu quả hay không? Có thể nói hiệu quả nhất định phát sinh. Nhưng hiệu quả lớn nhỏ không xác định. Bên trong phải thấy được thiện căn phước đức của quý vị. Bên ngoài phải thấy được nhân duyên của quý vị. Giả như nhân duyên thiện căn phước đức đầy đủ, thì hiệu quả cảm ứng sẽ càng lớn. Lớn thì cũng từ nhỏ mà dần dần lớn ra, dần dần giãn ra. Cũng chính là nói, cảnh giới của quý vị dần dần nâng cao. Đây là nguyên lý cảm ứng. Cho nên chư Phật Bồ Tát thị hiện đủ loại y báo, chánh báo trang nghiêm, hiển thị đại từ đại bi, đại nguyện đại năng, để cứu hộ tất cả chúng sanh mê hoặc. Vị thứ tư, duyệt ý hóng thanh khẩn na la dương. Duyệt là quan hỷ. Hai chữ duyệt ý vô cùng quan trọng. Hai chữ này theo nghĩa cạn mà nói, nghĩa là trong Phật Pháp luôn dạy chúng ta thường sanh tâm quan hỷ. Làm cách nào để sanh tâm quan hỷ? Cách thực sự chính là có tâm thương yêu. Người đời nói là có cảm tình. Trước đây tôi học triết với thầy Phương Đông Mỹ. Thầy Phương bảo tôi rằng, phàm là triết gia thì đó đều là những người có cảm tình phong phú bậc nhất. Nếu người không có cảm tình phong phú bậc nhất, họ không có năng lực học triết. Thành tựu triết học, cấp độ triết học được hình thành trên nền tảng căn bản là tâm thương yêu. Chúng ta biết triết học là trí tuệ. Trí tuệ từ đâu có? Từ tâm thương yêu mà có. Lời này người bình thường nghe không dễ lý giải. Tại sao người có tâm thương yêu lại phát sinh trí tuệ? Chúng ta hay nói, đối với những người bình thường thì tâm thương yêu sẽ sanh phiền não. Không sai, đúng là tâm thương yêu phát sanh phiền não. Sanh phiền não là do quý vị chấp trước, như thế mới sanh phiền não. Trong tâm thương yêu quý vị không có chấp trước thì phát sinh trí tuệ. Chấp trước là mê, không chấp trước là giác. Tâm thương yêu giác ngộ sanh ra trí tuệ chân thật. Duyệt ý chính là tâm thương yêu. Tâm thương yêu thanh tịnh, tâm thương yêu bình đẳng, tâm thương yêu chân thành, tâm thương yêu bất tận, thương tất cả mọi người, thương tất cả mọi vật, thương tất cả mọi điều, cho đến thương tất cả động vật, thực vật, sông núi, đất đai. Như thế mới gọi là duyệt ý thật sự. Trong Phật Pháp chúng ta gọi là tấm lòng từ bi. Câu tấm lòng từ bi nhiều người đã nghe qua. Tấm lòng từ bi giảng giải như thế nào? Ý nghĩa thế này: tâm thương yêu chân thật, thanh tịnh, bình đẳng, rộng khắp chính là tâm từ bi. Cho nên trong Phật Pháp mới nói là từ bi là gốc. Chúng ta tu học, chúng ta thành tựu, căn bản là gì? Chính là từ bi. Quý vị không có một chút tâm từ bi, làm sao có thể thành tựu được? Bồ Tát Di Lặc biểu thị ý nghĩa này. Ngài hiện ra tướng mạo như thế để chúng ta nhìn thấy. Cổ Đức nói, tướng Bồ Tát Di Lặc hiện ra được thể hiện qua hai câu: sinh tâm bình đẳng, thành tướng hỷ duyệt. Bồ Tát Di Lặc cười hiếp mắt, đối với ai cũng mỉm cười vui vẻ. Đó chính là tướng vui vẻ. Tướng vui vẻ từ đâu sinh ra? Từ trong tâm bình đẳng. Nên Ngài được tôn xưng là Đại Từ Đại Bi. Di Lặc là biểu hiện của từ bi. Trong các đạo tràng tại Trung Quốc, họ đem tượng Ngài đặt ngay cổng chính, tượng trưng cho từ bi là gốc. Ý nghĩa là như thế. Chính là duyệt ý. Chúng ta học Phật cần đặc biệt lưu ý. Mọi lúc, mọi nơi, đối với tất cả mọi người, đối với tất cả mọi việc, tất cả mọi vật đều cần quan hỷ. Có nhiều người nói, tôi cả ngày phiền não dây quanh, làm sao có thể sanh tâm quan hỷ được? Muốn quan hỷ cũng không được. Vì sao như thế? Không phải không có lý do. Đó là do quý vị không thấy được điều tốt đẹp bên trong mỗi người, mỗi sự, mỗi vật. Chỉ thấy mặt xấu của họ, đương nhiên không thể sanh tâm quan hỷ, mà sanh tâm phiền não. Đó chính là phiền hà. Nếu quý vị thấy được mặt tốt bên trong của mỗi người, mỗi sự, mỗi vật, quý vị không sanh tâm quan hỷ sao? Mặt tốt đẹp này làm sao thấy? Quý vị cần quan sát kỹ lưỡng, sẽ phát hiện tất cả mọi sự vật đều tốt đẹp. Đây là điểm then chốt tu học, nhập môn tu học. Nếu nhìn toàn thể mà không thấy tốt đẹp thì nên nhìn từng bộ phận, nhìn riêng rẽ. Hãy nhìn cây này, nếu nhìn cả cây thì nó không đẹp lắm. Nhưng quý vị hãy nhìn nhánh của nó đi, nhánh rất đẹp. Nhìn lá của nó, nhìn hoa của nó, Bắt đầu từ đây, sau đó từ từ mở rộng ra. Hoa nở rất đẹp, hoa nở trên cành. Cẩn thận quan sát cành, quý vị sẽ phát hiện toàn bộ cây này cũng rất đẹp. Tâm hỷ duyệt của quý vị sẽ phát sanh. Khi nhìn người, nhìn việc cũng nên như thế. Bồ Tát tiếp xúc với rất nhiều chúng sanh, duyệt ý là điều kiện tiên quyết. Sau đó mới dùng âm thanh sư tử hống. Âm thanh sư tử hống dụ cho thuyết pháp. Thuyết pháp rất hay. Khẩn Na La dùng phương pháp ca múa để thuyết, rất hay. Cho nên trong nhà Phật tán tụng vô cùng quan trọng. Trong kinh Hoa Nghiêm từ đầu đến cuối tán dụng rất nhiều rất nhiều. Tán tụng đều có thể sướng lên. Tán tụng thông thường cần âm vận, có thể diễn sướng. Dùng phương pháp diễn sướng biểu đạt cảm tình của mình, biểu đạt tâm thương yêu của mình, biểu đạt trí tuệ của mình. Dùng đây để cúng dường đại chúng. Đây là ý nghĩa vui thích dùng âm thanh sư tử hống. Chúng ta cần nên học theo. Trong nhà Phật, hiện tại xướng niệm căn bản của chúng ta là phản bối. Phản bối là xướng niệm căn bản. Học rất hay. Sau khi biết rồi thì chính mình soạn ca từ, phổ ca khúc. Nếu mọi người hoằng dương Phật Pháp theo phương cách này rất tốt. Bởi vì tất cả chúng sanh đều thích nghệ thuật ca sướng. Nó so với biểu diễn đơn giản hơn, thuận tiện hơn. Mọi lúc mọi nơi đều không có bất kỳ sự hạn chế nào. Dùng phương pháp này rất hay, có thể phổ độ tất cả chúng sanh. Vị thứ năm, bảo thọ quang minh Khẩn Na La Dương. Bảo nhất định chỉ cho Phật Pháp. Phật Pháp là bảo. Thông thường chúng ta gọi là tam bảo. Thọ là thọ lập, là lập nên. Kiến lập tam bảo. Về mặt hữu hình là kiến tạo đạo tràng. Về mặt vô hình là tự thân tu đạo, để đức hạnh tự thân cảm hóa tất cả chúng sanh. Bảo thọ chính là chỉ cho bản thân người tu đạo. Thân tướng chính là bảo. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm khuôn mẫu cho chúng ta thấy. Ngài thị hiện 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Tướng hảo quang minh, tất cả chúng sanh khi nhìn thấy Phật đều sanh tâm quan hỷ, sanh tâm kính nể, ngưỡng mộ Đức Phật, mong muốn học theo Ngài. Cho nên tướng hảo này, thân này của Ngài chính là kiến lập. Bốn từ bảo thọ quang minh đầy đủ mọi ý nghĩa. Đạo tràng là kiến lập. Các vị đồng tu tại gia học Phật, họ kết hợp kiến lập gia đình, gia đình cũng là kiến lập. Mỗi gia đình đều có thể tiếp nhận lời Phật dạy, có thể tính, có thể nguyện y giáo phụng hành, thì gia đình của quý vị chính là bảo thọ. Do đây có thể biết, nếu quý vị mở cửa hàng buôn bán, thì cửa hàng đó là đạo tràng. Cửa hàng chính là tam bảo. Sau này mới hiểu, hóa ra mọi nơi đều là đạo tràng. Điều này phần trước chúng tôi đã nói qua. Phần trước đã từng dẫn tụng Kinh Duy Ma để giảng giải về đạo tràng. Chỗ nào chẳng phải đạo tràng? Mọi lúc, mọi nơi, tất cả nghề nghiệp, chỉ cần quý vị hành Bồ Tát Đạo thì không có pháp nào không phải đạo tràng. Đây chính là Phật hóa thế giới vậy. Cho nên mọi người đã đọc kinh điển rồi, không nên còn suy nghĩ nhỏ hẹp, cho rằng phải lại chùa mới gọi là đạo tràng, mà không biết nhà cũng là đạo tràng, không biết cửa tiệm của quý vị mở ra cũng là đạo tràng, không biết tổ chức phục vụ cũng là đạo tràng. Bất luận cơ quan nhà nước hay công ty tư nhân, chỉ cần phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo, thì chỗ đó chính là đạo tràng. Những người quý vị cần độ, trước tiên chính là đồng sự của mình. Những người mỗi ngày tiếp xúc với quý vị, cần độ họ. Ngày nay vì sao quý vị không độ được họ? Vì quý vị đối với họ không có tâm thương yêu, không có tâm từ bi, thấy họ đều đáng ghét, thì mỗi ngày tạo thêm tội nghiệp. Như thế là không biết học Phật, lại còn mỗi ngày hủy bán Phật. Quý vị độ không được người, nhưng lại không biết xét lại mình. Vì sao lại không độ được? Chỉ biết trách người khác, không xét lại bản thân. Sai lầm, thật ra sai lầm không do người, mà chính bởi vì mình. Chính chúng ta sai lầm. Nếu bản thân làm như lý, như pháp, thì trong cơ quan quý vị làm việc, tôi nghĩ mọi người từ trên xuống dưới, quý vị đều quá độ được tất cả. Quý vị không có trí tuệ, không có tâm từ bi, không có phương tiện thiện xảo, lại còn trách chúng sanh nghiệp chướng nặng nề. Đây chính là quý vị đã làm tiêu mất pháp thân huệ mạng của mọi người. Dường như một chút trách nhiệm đối với bản thân cũng không có, đáng tiếc. Nên cần theo học Phật Bồ Tát, vậy chúng ta tiếp độ chúng sanh như thế nào? Tứ nhiếp pháp. Đứng đầu tứ nhiếp pháp là bố thí. Quý vị làm được chưa? Bố thí chính là phục vụ. Quý vị đã thực sự phát tâm đối với cơ quan đoàn thể của mình hay chưa? Phát tâm hoan hỷ phục vụ tất cả mọi người chưa? Những việc phục vụ rất nhiều, tiện tay làm ngay. Cái bàn không sạch, lau chùi ngay. Dưới đất có rác bẩn, nhặt lên ngay. Đây đều là phục vụ mọi người. Mỗi ngày mang theo một ít kẹo, đến đâu cũng chia cho mọi người một cây, bố thí cúng dường. Thường làm như thế, mọi người thấy quý vị đương nhiên vui vẻ chào đón. Chính là hoan hỷ vậy. Trước hết cần bố thí, trước hết cần kết pháp duyên, sau đó mới ái ngữ. Ái ngữ là như thế nào? thường quan tâm tới mọi người, thương yêu bảo vệ mọi người, tâm từ bi hiện ra, tâm yêu thương rộng mở, thì người đần độn cũng biết cảm động, yêu ma quỷ quái cũng cảm động. Quý vị là người tốt, chúng không hại quý vị. Mỗi hành động, mỗi việc làm của các vị đối với mọi người nhất định mang lại lợi ích. Có lợi ích hiện tiền, các vị có thể làm ở mức độ này, rồi đem Phật Pháp giới thiệu cho mọi người, họ sẽ tin tưởng ngay. Họ nhận thấy con người quý vị rất tốt, quý vị tu học theo ai mà tốt như thế? Thích Ca Mâu Ni Phật dạy tôi y giáo phụng hành. Như thế dần dần, chẳng lẽ không thể dẫn dắt được họ sao? Có thể thấy, chúng ta không thể độ chúng sanh là do không có tâm từ bi, không có tâm thương yêu. Đối đãi với tất cả chúng sanh rất lạnh nhạt. Quý vị học Phật Pháp rất giỏi, nhưng mọi người cảm thấy quý vị lạnh nhạt vô tình, thì hỏi ai còn muốn thân cận với quý vị đây? Dù có trí tuệ cao siêu, có đạo hạnh cao vời, mọi người cũng không muốn tiếp xúc với quý vị làm gì. Tâm từ bi, quan tâm, trân trọng, rất trọng yếu. Thế mà những điểm này chúng ta lơ là, chúng ta không học tập. Nói thật với quý vị, đây là cửa vào đạo, là phương tiện ban đầu của người tu Phật. Quý vị tu học có thành tựu hay không? Tương lai hoằng pháp độ sanh được hay không? Đây chính là nhân tố đầu tiên, là nhân tố quyết định. Quý vị không nhận ra để học tập theo thì còn làm được gì? Khi chúng ta đọc Bảo Thọ Quang Minh, quý vị cần hiểu, đây chính là nói về đời sống thực tế của chúng ta, không phải nói chuyện gì khác. Trong đời sống của mình, chúng ta cần biết cách để làm thế nào, làm sao để đem lại sự thanh thản vào trong đời sống thực tế của chúng ta. Hai chữ quang minh là quả, bảo thọ là nhân. Trước hết kiến lập Phật Pháp, quang minh chính là nhận được kết quả quá độ chúng sanh, nhất định giúp tất cả chúng sanh sanh tâm quang hỷ. Tại sao? Lợi ích đích thực của Phật Pháp quý vị đã thể hiện được rồi. Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết Pháp, trong kinh thường dạy, tại sao cần nói quả trước nhân sau? Quả mọi người đã thấy, nói nhân thì họ dễ hiểu. Quý vị nói nhân trước, họ chưa thấy quả, họ không tin tưởng. Cho nên nhất định cần phải theo cách trình bày như thế cho mọi người thấy. Nhiệt tình, từ bi là tâm vô tư, thanh tịnh, vô nhiễm trước. Đây chính là quang minh. Đây mới thực sự giúp đỡ chúng sanh, làm lợi ích chúng sanh. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi.